Quyển 1, chương 1, tình chị em. Thưa mẹ, con còn nhớ khi ấy con mến chị Mary lắm. Chị mới mãn học ở trường dòng thăm viếng về. Tuy bề ngoài con không tỏ dấu gì, nhưng con đã biết lắm là con để ý từng việc xảy ra và từng lời người ta nói mà con nghe được. Có lẽ bây giờ con cũng đã biết nhận xét công việc như bây giờ. Con chăm chỉ nghe chị Mary dạy chị Celine học. Con đã phải ở rất ngoan và vâng lời các chị mọi đàng, mới được phép ở lại phòng trong giờ các chị học. Chị Mary lại hay cho quà con, quà thường nhưng cũng đủ làm con vui thích. Con có thể nói, vì hai chị mà con đã được hiên ngang nhiều. Chị Pauline hồi ấy đi vắng xa, nhưng con nhớ chị cả ngày. Khi con vừa biết nói, hễ lần nào mẹ hỏi con nghĩ gì đấy, con cũng thưa, con nghĩ đến chị Pauline. Có khi con nghe nói chị Pauline sẽ đi tu, mà dù chưa hiểu tu là gì, con cũng bảo mình, tôi cũng đi tu. Đó chính là một trong những ghi nhớ trước nhất của đời con. Trở đi từ đó, con không hề đổi ý đi tu. Thế là từ 2 tuổi, con đã được trông gương chị con mà chiều mến bạn các kẻ đồng trinh. Ôi thưa mẹ, đối với mẹ, con biết bao tâm tình êm ái, tư lự dịu dàng mà con ước ao bày tỏ ra đây, nhưng sợ dài lời. Chị Leonie cũng chiếm một phần lớn trong trái tim con. Chị yêu con lắm. Chiều chiều đi học về, chị thường ở nhà giữ em để cả nhà đi chơi mát. Để giúp con ngủ, chị hay ngâm nga hát lắm bài rất hay, cung giọng trong trẻo, hình như bây giờ con còn đang nghe tiếng chị hát phảng phất bên tai. Con không thể quên cái ngày chị chịu lễ lần đầu. Con còn nhớ cả cô con gái nhà nghèo là bạn thân chị mà mẹ đã may áo mới cho để mặc ngày ấy, như thói lành những nhà khá giả trong tỉnh Alangkong. Cô bạn suốt ngày vui mừng ấy không rời chị Leonie đến một phút. Rồi lúc tối ăn tiệc mừng, cô được hân hạnh ngồi ghế danh dự chính giữa. Thảm hại con quá, bây giờ con bé không được vào dự tiệc, nhưng đến khi ăn món tráng miệng, con cũng được thông công bữa tiệc một chút, là ơn cha thương hại công chúa người, có đem cho công chúa một miếng bánh ngon ngon quá. Bây giờ con nói về chị Celine, bạn chi thiết cùng con từ nhỏ. Với chị, con nhớ nhiều điều lắm, đến nỗi không biết chọn mà nói điều nào. Hai chúng con nên một lòng một ý cùng nhau luôn. Con tuy có phần tỉnh táo hơn chị, nhưng lại thôi chị ở lòng thật thà. Thưa mẹ, đây là một bức thư làm chính chị Celine hiền lành mà Teresa tinh nghịch dữ tợn. Thư này, mẹ viết khi con chưa tới 3 tuổi, chị Celine đã tới 6 năm rưỡi.
Con Celine ngoan ngoãn dễ dạy, Teresa nghịch như giặc, không biết rồi sau ra thế nào. Nó bé tí mà đã đáo để lắm, trí khôn rất sáng, nhưng không nhu mì hiền lành như chị được phần nào. Nhất là có chứng cứng cổ hầu như bất trị. Lúc nào nó đã không, chẳng còn ai bảo được nó nữa. Giá bỏ tù một ngày mà bắt nói có, nó cũng không nói, nó thà ngủ trong tù còn hơn.
Con còn một nét xấu mà không thấy mẹ nói trong các thư mẹ viết, là lòng tự ái quá lẽ. Hai chuyện sau đây đủ minh chứng. Một hôm, ý chừng mẹ muốn biết lòng kiêu căng của con đến chừng nào, mẹ cười bảo con rằng,
Teresa con ơi, nếu cúi xuống hôn đất, mẹ sẽ cho một xu.
Một xu với con khi ấy là cả một cơ nghiệp, mà để lấy đồng xu ấy, con cũng chẳng phải cúi gì mấy, vì từ mình con xuống tới đất, có xa cách bao nhiêu đâu. Thế mà lòng kiêu hãnh nổi lên ngay, con đứng ngay người lại và thưa thẳng thắn, ô thưa mẹ, nhất định không. Thà chẳng có xu thì chớ. Một lần cả nhà về quê thăm bà con thân thích, mẹ bảo chị Mary lấy áo đẹp nhất vận cho em, nhưng đừng vận thế áo hở cánh. Khi ấy con không nói gì và làm ra chuyện rừng rưng không thiết như các trẻ nhỏ khác. Song trong lòng đã lụng bụng, giá cho vận áo hở cánh, có xinh hơn không? Với tính nết ấy, con chậm nghĩ, nếu phải tay cha mẹ không có nhân đức, không biết dạy con, có lẽ con đã là đứa xấu nết dữ tợn lắm, và mất linh hồn cũng không biết chừng. Song Chúa đã gìn giữ vị hôn thê nhỏ của Chúa, người đã dùng những tính hư nết xấu ấy để làm lợi cho con lắm, vì chưng được kìm hãm sớm, những tính nết ấy đã giúp con tấn tới rất nhiều trên nẻo trọn lành. Bởi con vừa có lòng tự ái, vừa có lòng mến việc lành, nên chỉ cần bảo con một lần không nên làm thế, đủ rồi, con không hề tái phạm nữa. Con thấy mẹ nói trong các thư rằng con càng lớn càng làm cho mẹ vui lòng, con vui sướng quá. Âu bởi con hằng được xem gương sáng trước mặt, nên đã bắt chước mà làm được cách tự nhiên dễ dàng. Năm 1876, mẹ đã viết những lời sau đây.
Đến con Teresa cũng đua làm việc lành. Chị Marie cho riêng em một cỗ chẳng hạt để đếm việc lành. Chúng nó hội nhau mà diễn thuyết về đạo nực cười lắm. Một lần Celine giảng rằng, sao Đức Chúa Trời lại có thể ngự trong hình bánh nhỏ thế được? Teresa thưa,
chẳng lạ gì điều ấy, bởi vì Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng. Phép tắc vô cùng nghĩa là gì? Nghĩa là chúng muốn làm gì cũng được.
Nhưng còn điều này lý thú hơn nữa. Teresa mỗi ngày thò tay vào túi, đếm trăm lần để lần hạt, tính việc lành đã làm. Hai đứa không thể rời nhau, và đã rủ dê chơi cùng nhau cả ngày. Người vú cho Teresa một con gà sống và một con gà mái nhỏ. Con bé liền biếu chị con gà sống. Ngày nào cũng cơm xong thì chị nó đi bắt con gà sống, mà bắt gà sống thì được cả gà mái một chật. Thế là hai chị em đem nhau lại ngồi bên lò sưởi chơi không còn biết chán. Có một sáng Teresa tự tiện bỏ giường lại nằm chung với chị Celine. Khi người vú đến giường để vận áo cho, thấy giường không, trông ra mới biết nó đang nằm chung với chị. Nó liền ôm chặt lấy Celine hôn và nói,
để kệ em, vú Louis xem này, hai chúng em như hai gà mái trắng, không thể rời nhau được.
Sự thật, bấy giờ con không thể ở đâu mà không có chị Celine ở với. Dù khi ăn cơm, con chưa kịp ăn món tráng miệng. Nếu thấy chị Celine đứng dậy, con cũng đứng dậy không ăn nữa. Con thà bỏ dở bữa ăn để chạy đi chơi với chị thì thích hơn. Ngày Chủ nhật, bởi con còn bé chưa đi lễ được, mẹ thường ở nhà với con. Những khi ấy con ăn ở rất ngoan ngoãn, con đi lại rất rón rén. Nhưng thoạt khi thấy mở cổng là con mừng rỡ lắm. Con chạy ngay ra đón chị yêu dấu của con. Con reo mừng hỏi chị,
à chị Celine, bánh phép cho em đâu?
Phải một lần chị không có, làm sao được? Con thì con không có thể mà nhịn cho qua đâu, vì con lấy bánh phép làm lễ misa của con. Bỗng dưng một ý nghĩ hay vụt trong óc.
Vậy chị không có bánh phép, chị hãy làm cho có đi.
Chị con liền mở tủ lấy bánh cắt một miếng, rồi tay cầm, miệng trịnh trọng cúi xuống đọc kinh kính mừng, trao cho con chịu lấy. Con vừa làm dấu thánh giá, vừa ăn rất sốt sắng, ăn ngon lành như ăn bánh phép. Một ngày kia, chắc là chị Leonie nghĩ mình lớn rồi, không tiện chơi em phỗng nữa. Chị cầm cả cái rổ con của chị đầy những áo, những mụn vải đẹp và nhiều đồ quý hóa khác. Có cả em phỗng đang nằm chơ hơ ở trên. Chị đến với hai chúng con mà bảo rằng, cho hai em chọn, em nào muốn lấy gì thì lấy. Chị Celine nhìn, rồi chọn lấy búi chỉ lụa ngũ sắc. Còn con nghĩ một giây rồi nói,
em chọn ráo.
Con vừa nói vừa vừa lấy cả sổ, cả em phỗng. Cử chỉ thơ ngây này coi như một toát yếu cuộc đời con. Đến sau, khi con đã biết ái mộ đàng nhân đức, con hiểu rằng muốn nên thánh, cần phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn luôn tìm sự chọn hảo nhất, phải quên mình đi cho hẳn. Đàng chọn lành thánh thiện có nhiều bậc, mỗi linh hồn được tự do tiến tới theo ơn Chúa, được tự do hành động, nhiều ít tùy sở nguyện, tắt một lời, được tự do chọn một trong những cách hy sinh mà Chúa muốn. Vậy như hồi thơ ấu, con đã kêu cùng Chúa rằng,
lạy Chúa, con chọn ráo, con không muốn làm thánh nửa vời, con chẳng sợ như thế thì phải chịu khổ sở nhiều vì Chúa đâu, con chỉ sợ điều này là không bỏ được ý riêng con thôi. Xin Chúa nhận lấy ý riêng con, bởi vì con chọn tất cả những sự Chúa muốn, con chọn trót ý Chúa. Quyển 1, chương 1, một chiêm bao. Nhưng thưa mẹ yêu dấu, con lại sảng sốt, đang kể chuyện lúc 3-4 tuổi. Con nói xuyên đến chuyện khi đã lớn lớn. Trong giai đoạn thứ nhất này, con chiêm bao một điều mà nay vẫn còn nhớ rõ ràng lắm. Con chiêm bao đi bách bộ một mình ở vườn, bỗng thấy hai thằng quỷ con rất xấu xí, đang thoăn thoắt nô nhảy ở trên thùng vôi gần dàn cây mát. Mặc dầu chân chúng vẫn còn đeo xích sắt rất nặng, hai thằng trợn mắt đỏ như lửa nhìn con, rồi như kinh khiếp, rút cả vào thùng. Chúng lại chui ra lối nào không biết mà cắm đầu cắm cổ chạy lẩn vào nhà giặt ở đằng đầu vườn. Thấy hai quỷ nhát như cái, còn muốn theo dõi xem chúng còn dở trò gì nữa, còn đánh bạo chạy lại nhòm cửa sổ. Hai quỷ bí lối tẩu thoát, chạy quẩn quanh trên bàn giặt nhưng vẫn không tránh được mắt con. Thỉnh thoảng chúng lại gần cửa sổ, sợ sệt ghé mắt nhìn qua cửa kính, mà thấy con còn đứng đấy thì lại hoảng sợ chạy như thất vía. Đành rằng chiêm bao chẳng có gì lạ, nhưng con tin rằng Chúa đã dùng chiêm bao này để tỏ cho con biết, một linh hồn có nghĩa với Chúa, chẳng phải sợ gì lũ quỷ. Chúng hèn nhát lắm, nhát sợ cả cái nhìn của đứa trẻ nít. Ôi thưa mẹ, trong tuổi này lòng con tràn ngập vui sướng. Chẳng những cảnh đời vui cười niềm nở với con, mà đàng nhân đức cũng ru lòng con dịu dàng lắm. Xưa cũng như nay, hình như tâm hồn con vẫn giữ một thái độ, vẫn làm chủ quyền trong mọi việc làm. Bởi vậy, từ bé con đã tập được thói quen không hề phàn nàn khi ai lấy gì của con, hay khi bị cáo gian cũng không kêu ca một điều. Con quý sự ở lặng hơn sự chữa mình. Con không có công gì ở chỗ đó. Tự nhiên con giữ được thế thôi. Tuy những năm nhuộm ánh hồng rực rỡ ấy, những năm tươi như hoa nở của tuổi thơ trôi đi mau lẹ, nhưng vẫn còn ghi dấu êm dịu và mát thơm ở hồn con, từng trọn đời không hết mùi hương vị. Con vui sướng nhớ lại những ngày cha dẫn đi thăm trại ngoài thành, nhất là những ngày Chúa Nhật, con được theo mẹ đi dạo mát, qua những cánh đồng lúa bát ngát xanh tươi, chen thêm những bông hoa sặc sỡ trắng, vàng, đỏ. Con ngắm cảnh nên thơ và mỹ lệ trời đất, mà lòng cảm xúc mạnh mẽ sâu xa lắm. Nay tự như vẫn còn được xem trước mắt. Tuổi ấy, con đã biết thú ngắm phong cảnh xa xa, trông trời đất cao rộng, nhìn cây cổ thụ tùm to lớn. Tất rằng cảnh thiên nhiên tốt đẹp đã làm say lòng con lắm, nâng rất tâm hồn con lên tới cõi thiên thai. Đi chơi mát hay gặp kẻ khó, nên mẹ đã giao cho con công tác mang tiền làm phúc. Nhận công tác ấy, lòng con rất vui sướng. Nhiều lần sợ đi xa quá mệt công chúa, nên cha dẫn con về trước. Con không thích thế tí nào, nhưng cũng phải vâng ý cha, và chị Celine như để an ủi con, đi chơi về thường đem cho con một rổ đầy hoa sặc sỡ. Ôi, thực khi ấy thế gian niềm nở cùng con quá. Mọi cái mọi vui tươi, con đi bước nào cũng gặp hoa, hoa nở tưng bừng, lại cái tính vui vẻ của con càng giúp vui cho đời sống, người vui cảnh lại vui thêm. Nhưng một giai đoạn mới sắp sửa vén màn. Chúa Giêsu đã chọn con làm vị hôn thê sớm lắm, nên từ sớm lắm con đã phải chịu đau khổ. Ví như hoa tiết xuân bắt đầu nảy mầm dưới sương tuyết, đợi ánh nắng mặt trời mọc mới nở bông thế nào, thân hoa mọn viết chuyện đây cũng phải trải qua một tiết đông đau lạnh và chịu đựng trong đài hoa non những hạt sương lệ sầu thề ấy.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 1 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn, và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 2. Quyển 1, chương 2, mẹ trinh nữ qua đời. Đầu cuối câu chuyện mẹ bệnh, và nhất là mấy tuần lễ sau hết mẹ sống ở thế gian, nay con còn nhớ hết. Hồi ấy chị Celine và con như hai đứa trẻ phải đi đầy. Sáng nào bà X cũng đến đón chúng con về nhà bà. Hai chúng con ở đấy cả ngày. Một lần hai chị em chưa kịp đọc kinh sáng, đã phải ra đi. Chị Celine vừa đi vừa khẽ bảo con, có nên thú chưa đọc kinh không?
Ồ, nên lắm chứ.
Có con trả lời. Bấy giờ chị con mới nhút nhát tỏ sự ấy cùng bà X. Bà bảo ngay chúng con rằng, thế thì chúng con đọc kinh đi đã. Chúng con liền vào một gian phòng rộng lớn, còn bà thì lảng ra chỗ khác. Thấy vậy, chị Celine bỡ ngỡ nhìn con cũng bỡ ngỡ nhìn chị và nói,
bà không được như mẹ. Mẹ bao giờ mẹ cũng kèm chúng ta đọc kinh kia mà.
Suốt ngày, dù người ta dùng trăm cách để làm khuây khỏa chúng con, nhưng cũng không thể làm chúng con thôi nghĩ đến mẹ luôn luôn. Con nhớ một lần người ta cho chị Celine quả mơ chín. Chị liền ghé vào tai con nói, chúng ta đừng ăn, để chị đem về cho mẹ. Ôi, khi ấy mẹ mệt lắm rồi, còn ăn gì được hoa quả thế gian nữa. Chỉ còn đợi về thiên đàng để hưởng no đầy sự vui mừng cả sáng Đức Chúa Trời và uống rượu mầu nhiệm cùng Đức Chúa Giêsu, thứ rượu mà Chúa đã nhắc đến trong bữa tiệc ly và hứa sẽ chia phần cho chúng ta trên nước cha cả. Con cũng nhớ tất cả những lễ phép rất cảm động khi thầy cả làm phép sức dầu thánh cho mẹ. Con còn trông thấy chỗ người ta bảo con quỳ. Con còn nghe thấy những tiếng cha nức nở khóc. Hôm sau ngày mẹ chết, tức là ngày 28 tháng 8 năm 1877, thọ 46 tuổi, cha bế con vào phòng để xác mẹ và bảo rằng, con vào hôn mẹ con lần sau hết đi. Con chẳng nói được lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống hôn mặt đã lạnh lẽo. Con không nhớ có khóc mẹ lắm không? Con cũng chẳng nói cùng ai những tâm tình lâm ly, thống thiết, đầy ngổn ngang trong lòng. Con cứ lặng lẽ đứng nhìn và nghe xem các công việc. Con xem được cả những sự người ta muốn giấu con. Có một lúc, chỉ có mình con đứng trước quan tài đặt ở ngoài hè. Con ngắm một lúc lâu, sự xưa nay con chưa từng thấy mà con cũng hiểu được. Khi ấy con bé quá, phải nghiền mãi mới nhìn thấy hết quan tài. Quan tài to lắm, mà cũng bi đát lắm. 15 năm sau, lại có lần con đứng trước một quan tài mẹ đáng kính Genevieve, lập dòng kiến Lisieux. Khi này lòng con lại bồi hồi thổn thức sự xưa. Bao nhiêu kỷ niệm xé ruột lại diễn ra trong trí. Ấy cũng là Teresa nhỏ xưa, mà nay đã lớn, đã biết coi quan tài là nhỏ, không phải nghển cổ mà nhìn như xưa, chỉ phải nghển cổ mà ngắm nền trời cao sáng lộng lẫy đẹp thôi. Gian nan cơ cực của đời đã hun chín, đã tôi luyện kỹ lưỡng linh hồn Teresa rồi. Đời chẳng còn gì khó có thể làm cho Teresa nản lòng và mất vui được nữa.
Cái ngày hội thánh làm phép xác mẹ và an táng, Đức Chúa Trời không nỡ để con mồ côi quá, người cho con một mẹ khác và cho chọn tùy ý. Khi ấy chị em chúng con cả thầy là 5 người, mặt ủ mày trao, buồn bã nhìn nhau, thấy thảm cảnh nhà đương tan nát, người vú cũng giàu lòng thương hại, quay nhìn chị Celine và con mà nói rằng,
khốn cho các cô không còn mẹ nữa.
Chị Celine liền chạy ngay vào lòng chị Marie mà nói,
chị nhé, chị làm mẹ em đấy.
Con xưa nay vốn hay làm theo chị Celine, thấy chị nhận chị Marie làm mẹ, cũng toan bắt chước chị như thế. Nhưng nghĩ lại, nếu vậy thì chị Pauline buồn vì thấy mình chơi chọi không có em nào nhận. Cho nên, thưa mẹ, con liền nhìn mẹ, nhìn cách yêu dấu rồi ngả đầu vào ngực mẹ. Con nói, em nhận chị Pauline làm mẹ nhé. Như trên con đã nói, từ giai đoạn này, con đã bước sang đoạn đời thứ hai, đoạn đời phải nếm mùi đau khổ nhiều hơn, và càng đau khổ hơn nữa từ ngày chị Pauline mà con đã nhận làm mẹ lại bỏ con, đi vào dòng kín. Đoạn đời đau khổ này dài vắn cũng ngót 10 năm, kể từ khi con được hơn 4 tuổi cho đến lúc chẵn 14 năm. Trong tuổi 14 này, con lại khôi phục được tính vui vẻ khi xưa và càng am hiểu rõ rệt lẽ nhân tình thế thái ở đời. Thưa mẹ, mẹ cũng biết khi mẹ vừa mất, tính nết con liền đổi hẳn. Trước con vui vẻ, hay nghịch, hay nói, bây giờ ra nhút nhát, hiền lành và rất đa cảm. Chỉ một cái nhìn cũng đủ làm méo khóc. Nên hơn hết, con ước ao đừng ai săn sóc trông nom gì con nữa. Nhà đông khách đến chơi, con cũng bứt rứt khó chịu. Con chỉ còn vui được khi có chị em nhà ở cùng nhau thôi. Trong gia đình, con vẫn được cha và các chị thương yêu chiều chuộng lắm. Lòng cha yêu lũ con đã thấm thiết, nay lại giàu thêm cả tình yêu thấm thiết của tấm lòng mẹ. Các chị cũng tận tình yêu em như mẹ thương con. Ôi, nếu chứ không dại những tia sáng yêu đương thể ấy xuống thân hoa mọn này, lẽ nào hoa mọn này còn sinh sống được ở thế gian? Bởi thân hoa còn non nớt, chưa có sức chịu đựng những trận mưa to gió lớn, nên cần phải được ấp ủ trong bầu không khí ấm áp, có sương sa mát mẻ, có hơi gió xuân nhẹ nhàng phe phẩy, dầu khi phải trải qua những trận tuyết gian nan, những ơn kia cũng vẫn man vàng đầy rẫy.
Chương 2. Trong trại bu sông nét, gà sống nuôi con. Qua ít ngày, gia đình bỏ tỉnh Alençon, dọn về tỉnh Lisieux gần nhà cậu ruột, sở dĩ là để nhờ mợ đỡ cha coi sóc đàn con côi cút. Phần con, thấy đổi sang ở Lisieux, cũng chẳng buồn, lại theo tính tình tự nhiên còn vui thích là khác. Đến nay, con vẫn còn nhớ cuộc hành trình di cư lần ấy, đi mãi gần tối mới đến nhà cậu. Mợ với hai em Jean và Marie đã thấy đứng đón ở cổng. Con thấy cậu mợ và các em tỏ tình nghĩa yêu quý gia đình nhà ta như thế, cảm động quá. Ngày hôm sau, cậu đưa cha con nhà sang ở nhà mới trong trại Buissonnet, ở nơi tĩnh mặc gần vườn chơi mát quen gọi là vườn sao. Địa thế nhà mới phong quang lắm, nhà có sân trên mái, đứng đó nhìn được rất xa. Trước nhà có vườn cảnh, sau nhà có vườn trồng rau. Địa thế đẹp và quang đãng này đem lại cho trí tưởng tượng ngây thơ của con một cảnh vui thú. Trong ngôi nhà đã biến thành rạp hát ấy, trên sân khấu đã phô diễn biết bao cảnh vui buồn thương nhớ của gia đình, tưởng không bao giờ nhạt lòng tri niệm. Và lại, như đã nói ở trên, con là đứa đi đầy, không khỏi khóc, không khỏi nhớ rằng mình đã mất mẹ rồi. Nhưng ở nơi đây, lòng con lại cởi mở, đời sống lại tươi cười vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy, các chị đến hôn con, rồi cho con ngồi đọc kinh bên các chị. Chị Pauline lại dạy con đọc sách. Con nhớ rằng khi con biết đọc một mình, con đã đọc tiếng trời trước hết. Tập đọc xong, con lên ngay trên gác chỗ cha thường ngồi. À, lần này được điểm tốt, đem lên khoe cha, con vui sướng quá.
Chiều chiều, con thường được theo cha đi chơi mát, rồi vào nhà thờ viếng mình thánh. Hôm nay nhà thờ này, hôm mai nhà thờ khác. Nhân thế mà con được vào viếng Chúa ở nhà nguyện dòng kín lần thứ nhất. Lần ấy cha bảo con rằng,
này, con xem bên trong phên sắt, hàng có các bà dòng thánh thiện cầu nguyện cả ngày.
Phải mà, khi ấy con biết nghĩ rằng 9 năm sau, con sẽ được vào ở với các bà và trong nhà thánh này. Chúa sẽ ban cho con nhiều ơn cả thể. Đi chơi về, con làm bài xong, còn tí thời giờ nào, con chạy ra vườn nô chơi quyện quanh bên cha. Con không biết chơi em phỏng. Cái vui chơi của con khi ấy là đi nhặt nhạnh những hạt, những vỏ cây mà nấu nước. Khi nước nấu đã thành sắc đẹp, con rót vào chén nhỏ coi ngon lành ai cũng muốn dùng, con bưng mời cha uống. Cha chiều con thật, bỏ ngay việc đấy, tủm tỉm cười, làm ra bộ uống rất ngon lành. Con cũng thích cấy hoa, thích chơi bày bàn thờ ở góc tường xây bao vườn. Bày bàn thờ xong, con chạy đi mời cha lại xem. Để chiều ý con, cha đứng ngắm nghía, rồi khen lao là khéo léo mỹ thuật. Thưa mẹ, nếu con kể đến ngàn điều nữa, vị tất đã hết các điều con nhớ. Thật không lẽ nào nói hết những cách cha yêu quý, chiều chuộng công chúa của cha được. Những ngày tươi đẹp của đời con cũng là những ngày con được vua yêu dấu. Con thích gọi cha bằng tên ấy, cho theo đi câu cá. cũng có bận con bác cần câu nhỏ của con đi tập câu. Thường thường con thích ngồi xa xa trên đám cỏ hoa lan tan. Những khi ấy trí khôn con ngẫm nghĩ rất xa xăm, và tuy chưa biết nguyện ngắm, linh hồn con cũng như mê mệt trong việc trao đổi tình ý thâm thiết cùng Chúa. Rồi từ xa xa, con nghe như có tiếng ai nói, có tiếng gió đưa rì rào, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nhạc nhà binh trong tình phảng phất bay ra như mơ hồ, như não nùng làm ngao ngán lòng người câu cá, lòng khách xa lạ. Trong những giây phút buồn vui lơ lửng ấy, con cảm thấy rõ ràng thế gian là chốn lưu đày bơ vơ, lòng lại mong mỏi về nơi phúc lạc. Những buổi chiều thơ mộng ấy rất chóng vánh. Chi Chi đã phải thu dọn trở về trại, nhưng trước khi thu dọn về, con mở thúng nhỏ lấy bánh ăn. Than ôi, bánh nhân mứt các chị mới làm đẹp thế mà đã nhợt hết màu, còn thấy bánh không còn ngon lành như trước, lại trông như cũ và ỉu, thì nhân đó lại sinh lòng chán ngán thế gian hơn. Con hiểu chỉ có sự mừng vui thiên đàng mới khỏi vẩn mây u ám. Nói đến mây, con nhớ một hôm trời đang thanh quang, tạnh ráo. Bỗng dưng mây đùn lên đen nghịt cả vòm trời, rồi cơn mưa kéo đến, rồi chớp lòe, rồi sét đánh dập ran tứ phía. Khi ấy không chợp mắt, con quay nhìn tứ tung để kịp xem hết cảnh oai hùng của tạo hóa. Thì một tiếng sét nổ vang trời ở cánh đồng bên chỗ con ngồi, nhưng con chẳng khiếp chút nào. Lại có phần thinh thích, con có cảm giác như Chúa Trời đất đang ở gần con. Cha không thích như con, người lại cầm tay con và dắt về. Bấy giờ cỏ cùng những cây hoa cao hơn con mọc ở bờ ruộng đều đã ướt cả, lóng lánh như rát đá ngọc quý. Hai cha con còn phải đi qua nhiều ruộng cỏ nữa mới lên tới đường về. Tuy đã phải mang xách những đồ câu, cha cũng còn cõng con. Ngồi trên lưng cha, con cúi nhìn những hạt nước óng ánh như kim cương mà tiếc không được ướt đẫm cả mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 2 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp tác phẩm này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. 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 Xin cảm ơn quý vị.